Chương 17. Huỳnh Ngự không vội vã mở đầu công việc hàng ngày. Nào, bây giờ anh viết cho tôi một bài báo cáo, ngắn thôi, 1-2 trang là đủ, y nói giọng ngọt xớt. Tôi nhìn y chờ đợi. Về Nguyễn Lương Bằng. Tôi ngẩn người, tưởng mình không nghe rõ. Phải, về Sao Đỏ. Trời ơi, đây là trại giam Hà Nội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay quả lò của chính phủ bảo hộ? Đó là sự thật, y nói với tôi bằng một giọng nghiêm túc. Tôi không nghe nhầm. Đúng là người ta đang ra lệnh cho tôi viết một bản khai về Nguyễn Lương Bằng như về một tên đồng vụ. Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài những bức tường đá quả lò? Chẳng lẽ người như Nguyễn Lương Bằng cũng đã bị bắt? Không, không thể như thế được. Nếu Nguyễn Lương Bằng đã bị bắt, Huỳnh Ngự sẽ nói bằng một giọng khác. Với những từ khác, y sẽ nói đại loại: nè, bây giờ anh viết cho tôi một bài báo cáo về cái thằng Nguyễn Lương Bằng. Anh biết hắn quá mà. Hay là Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàng đã làm đảo chính? Khi còn ở ngoài, tôi đã nghe người ta thì thào với nhau về khả năng của Lê Đức Thọ truất quyền Lê Duẩn một ngày nào đó. Bề ngoài quan hệ Duẩn Thọ có vẻ khăng khít đấy, thân thiết đấy, nhưng quan sát sự lộng hành của Thọ, những người tinh ý cho rằng chẳng chống thì chày, liên minh này sẽ tan vỡ. Dấu hiệu rạn nứt đầu tiên mà tôi thấy là thái độ coi thường Lê Đức Thọ của anh con rể Lê Duẩn, trước cùng học với tôi ở Moscow. Ai cũng biết mật thám riêng của Thọ đầy dẫy khắp nơi. Thọ không thể không biết thái độ của người nhà Lê Duẩn đối với mình. Khôi hài thật, nếu như Lê Duẩn cũng bị đưa vào đây, ở xà lim bên cạnh. Tôi suy nghĩ rất lung, tại sao Huỳnh Ngự, một tên nhãi nhép tính về thâm niên cách mạng so với Nguyễn Lương Bằng, lại dám bắt tôi làm bản khai về bậc tiền bối mà y sách mé gọi bằng tên trống không? Phải có một cái lý do nào chứ. Chẳng gì hiện tại Nguyễn Lương Bằng vẫn đường đường là trưởng ban kiểm tra trung ương, về mặt chính quyền còn là chủ nhiệm ủy ban thanh tra của chính phủ. Đầu thập niên 60, cha tôi đang làm vụ trưởng vụ lễ tân Bộ Ngoại giao thì bỗng có quyết định của trung ương cử đi học trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Việc cha tôi phải rời Bộ Ngoại giao liên quan tới Bộ trưởng Ung Văn Khiêm. Ông là người có học, như phần đông những nhà Marxist đầu tiên của Nam Bộ. Uy tín của ông trong hàng ngũ cách mạng cao hơn Lê Duẩn nhiều. Điều này trở nên bất lợi cho ông khi Lê Duẩn thành tổng bí thư. Lê Duẩn không ưa Ung Văn Khiêm, luôn thọc gậy bánh xe, tìm cách tống Ung Văn Khiêm về hưu. Vụ bản tuyên bố chung Hồ Chí Minh ký với lãnh tụ Đảng Cộng sản Tiệp Khắc Novotny. Chú thích 1, do Ung Văn Khiêm thảo, Hồ Chí Minh duyệt rồi ký, sao bị Lê Đức Thọ đổ riệt trách nhiệm cho một mình Ung Văn Khiêm để đưa ông ra khỏi Bộ Ngoại giao. Trong việc này, bàn tay Lê Duẩn rất rõ. Nhưng đó là chuyện về sau. Hồi đó, ông Ung Văn Khiêm thấy cha tôi cứ phải giữ chức vụ trưởng mãi là không hợp lý, mới đề xuất cha tôi làm thứ trưởng. Bộ chính trị không hài lòng về việc này. Tại sao bộ chính trị không hài lòng thì không ai biết. Có người cho rằng Lê Duẩn không ưa lời nói ngược, mà cha tôi thì lại thẳng tính. Có thể ông vô tình nói ra một lời chỉ trích đối với Lê Duẩn, hoặc giả đó là do Lê Duẩn không ưa Ung Văn Khiêm. Điều này có vẻ thì có lý hơn. Người ta nhận xét mọi việc Ung Văn Khiêm làm đều không được Lê Duẩn ủng hộ. Cả hai giả thuyết theo tôi biết đều có căn cứ. Đưa đi học Nguyễn Ái Quốc là cách nhẹ nhàng buộc cán bộ phải rời chức vụ. Cha tôi cũng biết như vậy. Học xong khóa Nguyễn Ái Quốc, cha tôi chuyển sang công tác tại Ủy ban Thanh tra của chính phủ. Ông Nguyễn Lương Bằng kéo ông về làm với mình trong công tác thanh tra. Cha tôi luôn tìm ra bằng chứng về sự lộng hành, vi phạm của các chế độ tài chính của nhà nước ở một số nhân vật lãnh đạo. Ông đề nghị việc này ra ánh sáng. Ông Nguyễn Lương Bằng vội gạt đi. Việc tế nhị, ta phải xin ý kiến của bác đã. Cha tôi nói, đây là việc có chứng cứ rành rành. Anh việc gì mà ngại? Đảng đã phân công chức trách cho ta thì ta làm. Hà tất lúc nào cũng phải xin ý kiến của bác. Anh lành quá anh cả ạ. Đảng giao cho anh thanh kiếm để anh bảo vệ sự trong sạch của đảng, mà anh không dám dùng nó thì nó sẽ thành thanh kiếm rỉ mất mà thôi. Tôi tình cờ được nghe mẫu đối thoại trên khi đưa nước sôi lên cho cha tôi pha trà, tiếp ông cả. Thấy việc bất bình mà ngoảnh mặt đi đã là tội. Được giao chức trách bảo vệ dân mà thấy kẻ xâm phạm quyền lợi của dân thì bó tay ngồi đấy, sợ đụng phải chúng nó là quan to chức lớn, còn tồi hơn. Cha tôi than thở với ông Đặng Kim Giang. Tình cảnh như thế thì mày tính tao còn ngồi đấy để làm cái gì? Tao nói thẳng với sao đỏ, không dám làm việc theo lương tâm là làm trái lương tâm. Người quân tử không hành đạo là trái đạo. Anh để tôi về hưu. Tôi biết Nguyễn Lương Bằng từ năm tôi lên 10. Một hôm, cha tôi trở về khuya, mặt đăm chiêu. Ông nói nhỏ với mẹ tôi, anh sao đỏ vượt ngục rồi. Anh ấy hiện ở đâu? Mẹ tôi lo lắng. Đang đợi xem sao, tụi nó đang lùn dữ lắm, treo giải thưởng 1.000.000 Đông Dương cho cái đầu của sao đỏ. Đã có chỗ trốn cho anh ấy chưa? Mình phải lo cho anh ấy mà thôi. Mẹ tôi nói rằng không thể để sao đỏ ở nơi nào khác. Mọi chỗ đều không an toàn, đều nguy hiểm, phải đưa ông về nhà mình. Đó chính là chỗ mật thám ít ngờ nhất. Chúng không nghĩ là Nguyễn Lương Bằng lại về nhà người bạn tù vừa được tha. Hôm sau, cha tôi mang về tờ tin mới với dòng nhắn tin trong một rao vặt. Ông cả Hà Đông hiện ở đâu? Về nhà ngay, cả nhà đang đợi ông. Một người đàn ông gầy gò đen đủi tới nhà tôi vào ban đêm rồi ở lại hẳn. Căn phòng nhỏ nơi ở của chị Tường, chú thích hai, người trong chúng tôi được dọn dẹp lại dành riêng cho ông. Lũ trẻ chúng tôi không được phép ra vào. Chúng tôi được bố mẹ cứ dặn đi dặn lại rằng người ở trong nhà chúng tôi tên là bác cả Hà Đông, và cấm chỉ không được nói với ai là bác đang ở nơi đây. Chị Tường ngoan đạo, đã được cha mẹ tôi huấn luyện để biết cách nào bảo vệ cán bộ. Tên gọi bác cả Hà Đông còn lại rất lâu trong trí nhớ của chúng tôi, bí danh ông cả. Anh cả của ông Nguyễn Lương Bằng có từ ngày đó. Nếu nó có trước, chắc cha tôi đã không dám dùm nó trong một rao vặt để tìm ông. Cha tôi đem về nhà một cái máy thu thanh Philip, để nó ở trong phòng của bác cả. Đêm đêm, cái mắt thần của nó ánh lên một màu xanh lục, trong vắt rất đẹp. Chính quyền thuộc địa Bắc Dân phải mang cái máy thu thanh đến nhà bưu chính để kẹp chì, không cho nghe đài ngoại quốc, chỉ được nghe đài Hà Nội và Sài Gòn. Cái máy Philip không đăng ký, không bị kẹp chì, vẫn bắt được mọi đài trên thế giới. Đêm đêm, bố mẹ tôi và bác cả Hà Đông ngồi bên nhau rất khuya, áp tai vào bên loa, nghe tiếng thì thào của nó. Bác cả ở nhà tôi mấy tháng liền, cho tới khi vụ vượt ngục nhạt dần thì mới bỏ đi. Mẹ tôi sắm cho ông đủ lệ bộ để thành một ông chánh tổng hoặc lý trưởng ra tỉnh. Ô lục soạn, áo the thâm, giày gia đình. Khi Nguyễn Lương Bằng vượt ngục Sơn La, ông được một thanh niên người Thái trắng dẫn đường đưa ông đi khỏi địa phận Sơn La xong. Trở về nhà, anh bị Pháp bắt đem chặt đầu. Tôi đã tới Bản Giảng, cách nhà tù Sơn La vài cây số, vào mùa thu năm 1965 để thăm gia đình của anh thanh niên nọ. Trong ngôi nhà sàn siêu vẹo chỉ còn lại bà mẹ anh, một bà lão lẩm cẩm điếc lát, hỏi năm câu mới trả lời được một câu. Câu trả lời lại chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Bác cả Hà Đông của tôi chưa một lần trở lại Bản Giảng để thăm hỏi bà lão tội nghiệp. Tôi biết rất ít về ông Nguyễn Lương Bằng. Tôi nói với Huỳnh Ngự, Từ ngày Hòa Bình lập lại, ông ít đến nhà của tôi. Anh nói sai rồi, Nguyễn Lương Bằng đến nhà anh nhiều nhất đấy. Tôi nhún vai, tôi làm sao biết được ông ấy đến nhà ai nhiều, nhà ai ít. Nhưng mà anh sẽ viết chứ, tôi biết viết gì về ông ấy. Chuyện quan điểm, chú thích ba, không phải chuyện để ông Nguyễn Lương Bằng nói với tôi. Huỳnh Ngự tủm tỉm cười, y ngã người trên ghế, đôi mắt liêm diêm. Tôi có bảo anh viết dài đâu. Viết ít cũng được, chỉ vài dòng cũng là báo cáo, miễn là báo cáo cho nó xác thực. Không cứ điều chi mình trực tiếp biết mới báo cáo, anh cứ viết tuốt tuột những chi anh nghe được ở người khác, như ông già kể lại chẳng hạn, hoặc những chi ông già nói chuyện với người nào đó về Nguyễn Lương Bằng mà anh đã nghe được. Tôi nghe người ta nói nhiều về ông Nguyễn Lương Bằng, tôi nói làm ra vẻ thiện chí. Thế họ nói những chi? Chẳng hạn ông là người rất liêm khiết, tuy hơi lẩm cẩm, thời bí mật ông giữ quỷ đảng buồn cười lắm, ăn một hào ông cũng ghi sổ, qua đò mất một xu ông cũng ghi. Mật thám mà bắt được cuốn sổ ấy thì chúng biết hết ông đi những đâu, ăn cơm đầu ghế hay ăn ở cơ sở không mất tiền. Cái nớ thì khỏi cần đưa vô báo cáo. Huỳnh Ngự nhăn mặt. Anh nghe ông già nói chi về quan điểm của Nguyễn Lương Bằng? Cha tôi rất quý Nguyễn Lương Bằng. Kỷ niệm về tình bạn của hai người tại nhà tù Sơn La còn lại là một tấm ảnh cỡ 6-9. Lúc đó hai người còn trẻ, trong bộ quần áo cánh trắng với hàng số tù ở trên ngực. Tấm ảnh nếu nó may mắn chắc còn được giữ lại trong viện bảo tàng cách mạng. Tôi nói nếu nó may mắn, vì sao khi cha tôi bị bắt, mọi hiện vật có dính dáng tới ông trong bảo tàng đều bị bỏ đi. Những hình ảnh của cuộc cách mạng tháng 8 có ông trong đó không thể bỏ được thì bị sửa lại, sao cho không nhận ra được cái người trong ảnh đó là ai. Kể cả những thước phim hiếm hoi mà kiều bào ta ở Pháp đã ghi lại về chuyến đi của phái đoàn Việt Nam sang dự hội nghị Fontainebleau cũng bị ông Võ Nguyên Giáp và cha tôi di duyệt đội quân giải phóng từ chiến khu Tân Trào về Hà Nội cũng bị sửa. Cha tôi biến thành một người khác. Tại nhà tù Sơn La, ông Nguyễn Lương Bằng làm y sĩ, gọi bằng phe mì, chú thích 4. Bề ngoài công việc của ông là trông nom tù ốm, bề trong ông là người lãnh đạo tù nhân chính trị. Ban lãnh đạo tù nhân chạy cho cha tôi chân thư ký bàn giấy để có việc liên lạc giữa các banh, chú thích 5, được thuận tiện. Nội vụ trong tù đều do ban đại diện tù nhân sắp xếp. Cùng tù với cha tôi có nhà cách mạng Tô Hiệu nổi tiếng, các ông Đặng Kim Giang, Hoàng Minh Chính, Lưu Động, Kỳ Vân, những người sau này bị bắt giam trong vụ nhóm xét lại chống đảng, và cả hai hung thần của họ là Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàng. Chuyện nhà tù Sơn La thì tôi có nghe. Tôi nói với Huỳnh Ngự, chuyện quan điểm của ông Nguyễn Lương Bằng thế nào thì không nghe ai nói gì cả. Hoàn toàn không. Nè anh Hiên, tôi nghe anh cũng muốn tin mà thấy khó tin quá. Tôi muốn anh nói tôi nghe nhận xét của riêng anh thôi về thái độ chính trị của Nguyễn Lương Bằng. Nói đại thể thôi, không cần đi sâu vào chi tiết. Trúng cũng được, mà trật cũng không sao. Chẳng lẽ khi Nguyễn Lương Bằng đến nhà anh chơi mà anh lại không ngồi tiếp khách cùng với ông già để nghe ông nói chi về quan điểm đường lối hay sao? Đâu có chuyện vô lễ như vậy được. Khách của cha là khách của cha, con cái không có được phép ngồi đó hóng chuyện, không được phép nói leo. Gia giáo ở miền Bắc là thế, mỗi gia đình có phép tắc của nó. Đối với cha tôi mãi mãi là đứa trẻ. Nghe người trong nhà kể lại thì bác cả tôi khi đã đi làm rồi, có con cái rồi, vẫn bị ông nội tôi đánh đòn bằng phất trần khi có lỗi. Tôi nói dối, tôi là đứa trẻ hư. Tôi bị cha tôi mắng nhiều về cái tật hóng chuyện người lớn. Chính nhờ thói xấu này mà trong trí nhớ của tôi còn giữ lại được những chuyện nên nhớ. Anh cứ viết ra những gì mà anh biết, tôi sẽ gợi ý thêm. Tôi thở dài chán ngán. Thôi được, tôi sẽ viết về sau đó. Người anh hùng thời thơ ấu của tôi, viết những kỷ niệm không bao giờ phai nhòa về ông trong trí nhớ. Vào phút đó, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh của ông cả Hà Đông, quần ống thấp ống cao, đi khỏi nhà tôi, xách theo mấy viên ngói trong mảnh vải thay cho tay nải. Đó là ông đóng vai một nhà giàu ở quê ra, được ai mách bảo tới nhà tôi để mua đống ngói xếp ở lối cổng. Ngoài đường nhìn vào, ai cũng thấy vai kịch không chắc chắn lắm, vì đống ngói không phải là của nhà tôi, mà là của nhà ông Trần Trọng Kim, chú thích sáo, ở sát nách chung sân. Chẳng may mật thám hỏi thì phiền, mai là chúng để ông đi qua không nghi ngờ. Tôi trở về Xà Liêm, ngồi yên lặng. Thành ngạc nhiên: cậu sao buồn vậy? Tôi mệt. Tôi trả lời cho qua chuyện. Còn trời còn đất còn non nước, có dễ ta đau mãi thế này. Thanh lại ngâm thơ: anh biết tôi đau và anh không muốn chạm vào vết thương của tôi. Tôi nằm xuống, gối đầu trên đôi tai. Tôi nghe trong tiếng ngâm thơ buồn bã của Thành có âm hưởng của giọng hát ru con quen thuộc của vùng đồng bằng quê hương. Tôi cảm thấy được vỗ về an ủi. Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Không, tất nhiên tôi không nói cái điều gì để làm hại bác cả Hà Đông. Rõ ràng ông ta đang bị mưu hại. Người ta muốn những lời khai của tôi với tư cách là con của người bạn ông, để trở thành bằng chứng buộc tội ông trong quan hệ với cha tôi. Quan niệm về tội trong chủ nghĩa xã hội lạ lắm. Nếu Nguyễn Lương Bằng biết quan điểm chính trị của cha tôi mà không báo cáo với đảng là ông có tội. Cuộc hỏi cung dẫn tôi về quá khứ gian khổ của những người chiến sĩ cách mạng thời kỳ bí mật. Hình ảnh những cuộc vây bắt, những tiếng thì thào trong đêm của những người đang bị truy lùng. Những người tù bị xích tay từng cặp xuống bến Phương Lâm, qua thị xã Hòa Bình trong buổi sáng có sương mù trên sông Đà. Cha tôi bên kia tấm lưới sắt hỏa lò lướt qua trước mắt tôi. Những người cách mạng năm xưa đã xây dựng nên cái gì đây? Theo cái que chỉ của thợ cả, những người thợ rèn ngày đêm quay búa, hình dung mình đang làm nên bông hoa hạnh phúc cho nhân dân. Nhưng khi ngẩng đầu lên để lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, họ chợt nhận ra rằng trước mặt mình không phải là bông hoa, mà là cái cùm kiên cố cho đồng bào và cho chính họ. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Từ năm 1953, vì đường lối Stalinist, Novotny bị thay bằng Dubček vào năm 1968. Bản tuyên bố chung nói trên được viết theo tinh thần Hội nghị 81 Đảng Cộng sản và Công nhân năm 1960. Chú thích 2. Về sau này, do được ông Nguyễn Lương Bằng báo cáo ghi công, chị Tường được nhận danh hiệu có công với cách mạng, còn mẹ tôi thì không. Mẹ tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Bà cho vậy thì cũng được, cũng phải. Cần ghi công những người đã giúp đỡ cách mạng. Còn mình đã là người cách mạng rồi, không phải ghi công để làm gì. Thành thử trong những dịp đại lễ, chị Tường được đứng trên lễ đài xem duyệt binh, còn mẹ tôi thì đứng ở ngoài đường Phan Chu Trinh xem đoàn quân duyệt binh đi ngang qua. Chú thích 3. Hồi ấy, nói tắt quan điểm là hàm nghĩa quan điểm đối với hai đường lối trong phong trào cộng sản quốc tế. Chú thích 4. Do tiếng Pháp Infirmier. Chú thích 5. Khu giam giữ Partner theo tiếng Pháp. Chú thích 6. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam năm 1945 do vua Bảo Đại lựa chọn và trao trách nhiệm lập chính phủ. Nhà tôi hồi ấy ở số 65 phố Nhà Rượu, tức Nguyễn Công Trứ bây giờ. Nhà ông Trần Trọng Kim thì ở số 67.